This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Giờ này tôi thấy có một số thính giả thắc mắc về khi mà sang tên nhà mua bán địa ốc bất động sản, thì cái câu thắc mắc đầu tiên là bây giờ tôi có cần phải hạ tới hãng title company hay là qua một người agent hay là tới một người luật sư làm được không? Cái trả lời đó là tùy theo. Tùy theo làm sao? Cái mục đích của hãng title company là như thế nào? Nếu mà mình hiểu rõ là hãng title company, những cái dịch vụ đó họ làm cái gì đó, thì mình hiểu rõ thêm là có cần hãng title company hay không. Hãng title company làm gì là họ là một người trung gian đứng ở giữa để khi mà hai bên mua bán sẽ có những cái mà không chắc chắn được giữa người mua với người bán. Tức là sao? Người mua người ta là thắc mắc là tôi không biết người bán phải là chủ hay không. Phải không ạ? Mà nếu mà là chủ đó thì có thiếu nợ không? Có thiếu thuế không? Ai là người đứng tên? Bao nhiêu người đứng tên? Mà nếu mà đây là một cái commercial building, thí dụ một cái shopping center, thì công ty này sao tôi biết được ông là người được đại diện cho công ty hay là ông chỉ là một trong những người mà giữ cổ phần trong đó thôi? Thì làm sao mà ông có quyền bán và cái check này viết cho ai? Nó có những cái thắc mắc như vậy. Hãng title company đứng ở giữa để bảo đảm tất cả những cái thắc mắc đó cho mình. Là sao? Là hãng title company đầu tiên, họ sẽ nhận cái tiền đặt cọc, earnest money. Đó, cái tiền thế chân là hai bên khi mà người bán với người mua thỏa thuận với nhau rồi, có một sự đồng ý là người bán nói là tôi hứa tôi sẽ bán cho ông. Người mua nói là tôi hứa tôi sẽ mua lại của bà. Thì hai cái lời hứa đó nó phải có một cái mà sự mà dàn xếp với lại bó buộc tay lại với nhau để cho không có ai có thể rút lui được, phải không ạ? Thì khi mình ký hợp đồng đó rồi phải kèm theo một số tiền gọi là earnest money, tùy theo là giá trị và cái sự thương lượng của hai bên là như thế nào. Có thể chỉ là 100-200 đồng, có thể 500, có thể 5,000, có thể 50,000. Có người đòi hỏi là ok tôi bán building này 5 triệu, đặt cọc cho tôi 500,000 hay là 50,000 tôi mới nói chuyện, tại có nhiều người muốn mua lắm, tôi muốn tốn thời giờ với ông hay tốn thời giờ với bà, thí dụ như đi. Cái đó là cái thương lượng giữa hai bên. Đó là cái đó là cái trách nhiệm đầu tiên của hãng title company, họ giữ cái tiền đó ngay giữa. Tại vì người mua đưa tiền cho người bán, người mua đâu chắc chắn là người bán ta không cash check đó, xong rồi mất tích luôn hay là im lặng luôn. Đó thì dễ bị lừa gạt, thì hãng title company đứng giữa giữ cái tiền đó, rồi sau đó check coi cái title, chủ quyền của cái building, cái miếng đất này là có thiếu nợ, thiếu thuế hay không. Đó. Nói về title đó thì cũng sẽ vô nhiều chi tiết hơn, nhưng để thâm giữ cái phần đó lại cho sau khi trả lời một hai câu hỏi của thính giả gọi vô, rồi mình có thời gian thâm sẽ nói tiếp về title với lại sang tên nhà, sang tên đất như thế nào, lúc nào mình cần người luật sư, lúc nào không cần, lúc nào cần người title company hay người agent hay không. Mình sẽ bàn thêm về chuyện đó. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên. Dạ, cháu xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Tôi với người phối ngẫu của tôi, từ đó cái giấy tờ đó đều ký tên hai người hết. Nhưng mà giờ cái người phối ngẫu đó qua đời, mà tại sao tôi đi làm giấy tờ đó tôi ký một chỗ thì nó nói anh có cái gọi là probate hoặc là cái will. Trong khi tôi có cái death certificate thì cái tại sao nếu mà trường hợp nó cái death certificate không đủ về pháp lý thì tôi phải làm cái probate, tôi làm thế nào và làm ở đâu?
Dạ, vâng. Cho thăm hỏi coi cái người qua đời có để lại cái di chúc không ạ? Lý do mà mình cần biết là cái người qua đời có để lại di chúc hay không, nó là như vậy. Nó tách ra thành hai cái hoàn toàn khác nhau. Bây giờ hai người đứng tên chung một cái miếng đất hay một cái tài sản nào, dù đó là hai người anh em, vợ chồng, họ hàng hay chỉ là hai người làm ăn với nhau thôi, một người kia qua đời không chắc chắn là cái người còn sống lại sẽ hưởng được, chỉ trừ trong cái deed đầu tiên ghi là nếu tôi qua đời người kia được hưởng hết, nhưng mà phần đông những cái deed không có ghi như vậy, những cái deed là những cái title đó. Thì cái câu probate ông nói đó là theo tiếng Việt Nam thâm dịch ra nó đơn giản là để dàn xếp chia tài sản sau khi có một người qua đời. Đó, thì câu đầu tiên tòa hỏi là có để là di chúc hay không. Nếu có di chúc, chúng tôi sẽ theo cái di chúc này, là cái lời muốn của cái người đã qua đời rồi. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ theo luật. Theo luật là sao? Là vợ qua đời thì chồng được hưởng, chồng qua đời thì vợ được hưởng, chỉ trừ nếu mà có con riêng thì đứa con riêng cũng có một cái phần nào trong đó. Nếu mà người này độc thân thì chúng tòa cần biết là nếu người qua đời độc thân thì người gần gũi nhất của người đó là ai, ba má hay có con hay không thì con được hưởng. Nếu không có con thì ba má anh chị em được hưởng. Đó, thì bởi vậy phải qua cái probate, phải qua cái probate và quải, tức là phải đưa ra cho tòa để tòa xác nhận rõ ràng. Chứ không thôi đó, người mua đó, người ta nói ok tôi mua của ông, tôi đồng ý tôi trả cho ông 100 ngàn cho miếng đất này với nhà này. Nhưng mà tôi muốn chắc chắn là 2-3 tháng hay là 2-3 năm hay là 10 năm sau không có người nào xuất hiện nói là tiền của tôi đâu. Tiền của tôi đâu là sao? Là ủa ở đó, tôi là con của cái ông kia, ổng qua đời rồi, ổng để lại tài sản cho tôi mà sao ông mua cái đó mà người nào bán mà không đưa tiền cho tôi. Thì cái người mua họ lại bị có cái nhức đầu. Bởi vì trước khi đó hãng Title Company đứng nào cũng đứng ở giữa, là họ điều tra kỹ là cái người bán có phải là người bán hay không. Mà nếu người bán còn sống hay không, nếu mà người bán qua đời rồi thì người kế tiếp được hưởng cái tài sản đó để bán đi đó, để được quyền ký tên đó là như thế nào, là ai. Thì cái đó có thể qua probate hay là qua một số giấy tờ tùy theo tài sản mà nhiều hay ít. Tòa ở đây đó thì ra cái luật nó cũng dễ hiểu lắm. Là sao? Là nếu mà tài sản ít, chúng tôi có thể làm theo cái kiểu đỡ tốn kém. Nếu tài sản nhiều, bắt buộc phải làm rõ ràng, tại vì tài sản nhiều sẽ có người, nhiều người có phần trong đó, hay là sẽ có nhiều người dễ tranh chấp hơn, thì phải đưa ra tòa làm cái chuyện khác. Thì giờ câu hỏi của ông là một người kia qua đời, đưa cái death certificate là cái giấy mà đã qua đời rồi, chứng nhân là người đó qua đời rồi, có đủ không? Dạ thưa không. Lý do, người kia qua đời rồi, yes, mình biết chắc chắn người kia qua đời, nhưng mà người kia có để lại cho ông hay không, hay người kia để lại cho người khác, thì tòa cần biết cái đó. Nếu mà có cái di chúc thì tòa sẽ theo di chúc là ghi là tôi, thí dụ đi, tôi là Tom Hoàng, nếu tôi qua đời để lại cho cái ông partner của tôi, thì tòa nhìn cái đó, tòa xác nhận rõ ràng, ok, thì cái ông này sẽ được hưởng hết tài sản. Ngược lại, nếu mà không có di chúc thì tòa lại nói, ủa, vậy lúc ông này qua đời, ông có để lại vợ con không? Mà ông có mấy người, mấy đứa con, mà vợ lúc đó có ly dị chưa, hay là vẫn còn là vợ, thì khẩu phần của người vợ này hưởng như thế nào? Và nếu ông có con, thì ông có con riêng hay không? Đó, thì bởi vậy, phải qua cái probate là theo cái sự nhìn ngó quản trị, theo dõi của tòa để chia tài sản cho đều, cho công bằng, theo luật. Nếu mà có cái di chúc, tòa không có cần phải xử theo công bằng. Tại vì cái di chúc ghi rõ ràng rồi. Nhiều khi có những người ta qua đời, người ta nói, tôi có ba đứa con mà một đứa này nó khá lắm, hai đứa kia nó hơi chậm hay là nó làm ăn thất bại, tôi để là hết tài sản cho hai đứa kia. Có phải là đối với đứa thứ ba là không có công bằng không? Nhưng mà theo cái di chúc, không công bằng cũng ok, miễn sao có di chúc. Nhưng nếu không có di chúc, tòa sẽ xử theo công bằng, theo luật, tức là ba đứa con sẽ chia đều. Cái đó là một cái thí dụ thôi. Ok, đó thì trả lời tóm tắt cho ông đó là cần phải tham khảo với người luật sư để coi tài sản này giá trị nó bao nhiêu, cái relationship của tất cả những người mà còn sống lại với cái người qua đời như thế nào. Thí dụ chồng con ruột, chồng con nuôi, chồng con của chồng trước, hay là không có con mà có chồng, nhưng mà có ông chồng này mà đang làm giấy ly dị thì là chuyện khác nữa. Đó, nó có nhiều cái nó hơi phức tạp như vậy, nên tốt nhất là ông nên tham khảo với một người luật sư về cái tài sản và cái relationship của ông với cái người đã qua đời. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002 đây là chương trình Luật pháp và đời sống của tôi, Tom Hoàng. Dạ, thưa mời, dạ, dạ, kế tiếp, dạ, tôi xin tên, hello.
Hello, anh Tom.
Dạ, thưa mời.
Mà anh hỏi về cái vụ mà bây giờ thưa kiện một cái công ty, cái hãng nhỏ nhỏ đó.
Dạ.
Nó build đồ đạc mà không đúng cái ý của mình đã nói đó, là build cái đường quay rồi mình làm nó bây giờ đó. Nó build cái bìa nó làm mà không có chịu trách nhiệm, không phải đúng cách nữa. Bây giờ mình muốn nó sửa, nhưng mà nó không chịu sửa, mình đem chỗ khác nó làm, nhưng mà cái giá tiền đó mà cái chỗ khác nó đòi chinh địch nó là kể như là gần một nửa cái tàu. Bây giờ mình là một nửa cái đó là làm sao? Mình
Ok, anh trả hết tiền cho hãng này chưa hay là trả một số rồi?
Dạ hết rồi.
Trả hết rồi, bây giờ họ không chịu sửa cho mình.
Đúng rồi.
Dạ. Thì tất cả những cái đó sẽ phải trở lại vô cái hợp đồng giữa mình với họ. Thì anh nên tham khảo với người luật sư. Nhưng mà Tom nói sơ ra như vậy. Theo trong cái hợp đồng, nếu mà đã tòa xử đó, thì tòa sẽ dựa vô cái hợp đồng. Trong cái hợp đồng này có ghi rõ ràng là những chi tiết này không? Thí dụ, có người nói là cần xây cái tủ cho tôi. Tủ này là bằng gỗ thông, mà ông lại làm bằng gỗ đỏ. Mà gỗ đỏ này nó mắc tiền hơn, thì ông lỗ đáng chịu. Đúng không? Nhưng mà nếu mà trong đây nói là phải đánh gạch ni, nhưng mà bên kia nói là sơn màu, thì họ làm không đúng. Thì tòa chỉ dựa cái hợp đồng. Tại vì nếu mà anh muốn thưa, thì cái này là một cái mà tất cả ai muốn thưa phải cần biết. Mình là người đưa đơn ra thưa. Khi mà mình đưa đơn thưa là mình phải gánh hết tất cả những cái trách nhiệm để mang bằng chứng ra cho tòa. Bên kia không cần nói gì hết. Mình nói là ok tôi thưa. Đây là mình trình bày giấy tờ với tòa. Tôi thưa ông này tại vì theo cái hợp đồng trong đây có 4 phần 1, 2, 3, 4. Ông làm phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 ông không làm. Mà ông không trả lại tiền tôi. Bây giờ kéo dài quá lâu tôi không muốn làm việc với ông nữa. Tôi muốn mướn hãng khác. Đó. Thì tòa sẽ nói ok 1, 2, 3, 4, 1 với 2 không tranh chấp gì hết. 3 với 4 sai tại sao? Sơn khác màu. Tôi đặt ra cái nhà, mướn ông xây cái nhà 4 phòng, ông xây có 3 phòng, thí dụ vậy đi, thì nó không đúng. Đó. Hay là ông hứa với tôi ông sẽ làm xong ngày 30 tháng 3, bây giờ cho tới ngày 17 tháng 5, một tháng rưỡi rồi, ông cũng chưa xong. Vậy là ông có break cái contract không? Dĩ nhiên. Đó. Mà cái bước tới nữa đó là mình bị thiệt hại cái gì? Cái thiệt hại mà anh đã nói rồi là bây giờ mướn hàng khác họ tính quá nhiều, mà giờ ông này không chịu trả tiền lại. Đó. Thì yes, anh có thể thưa, dù anh thưa hãng lớn, hãng nhỏ gì mình không biết, cho tới khi nào mình thưa mình mới biết được. Tại vì rất nhiều người mở ra công ty làm như ngoài, mở website rồi giữ lớn lắm, cuối cùng chỉ là cái vỏ thôi, trong không có một cái gì hết. Thực tế ra nếu họ không có gì mình thưa, không biết mình có thưa được cái gì không. Bởi vì rất nhiều người tiết kiệm một tí tiền, mua ký contract với một người làm rẻ hơn, nhưng mà người đó không có bảo hiểm hay không có một cái lịch sử mà làm đàng hoàng với mọi người, nên sau khi chuyện đổ vỡ ra đó, mình thưa chỉ là cái vỏ thôi, công ty chẳng có gì hết, người ta đóng, người ta đi mở công ty khác. Đó, cái đó là một cái thất vọng của rất nhiều người mà tại không biết, tại lúc mình sắp mình đặt người ta làm đó, mình không có check kỹ. Thật ra không phải lỗi của mình, nhưng mà bây giờ cái đó là cái nhức đầu của mình thôi. Đó, thì bây giờ anh muốn thưa, tùy theo, nếu mà giá trị ít thì thưa ở tòa nhỏ, small claims court cũng được. Nếu không phải mướn người luật sư để thưa ở tòa county court hay là district court. Đó, nhưng mà nên tham khảo với người luật sư để ít nhất cái người đã đọc sơ qua contract để coi rõ ràng trong đó có đúng những gì mà mình nghĩ người ta làm sai, có ghi trong contract đó không. Thí dụ, rất nhiều anh em contractor khéo lắm, ghi là tôi hứa sẽ làm xong cái này trong 30 ngày, chỉ trừ nếu không mua đồ được, bị mưa, bị nắng, thợ nghỉ. Ok, bây giờ 3 tháng sau, mình thưa mình nói ông hứa 30 ngày. Ờ đúng rồi, nhưng mà thợ tôi nghỉ, bây giờ tôi phải tìm thợ khác, mà tìm 2 tháng này không được. Tại họ có cái lối để thoát ra rồi. Bởi vì không có phải là hứa là chắc chắn, nhưng mà phải đọc kỹ là hứa trong đó, nhưng mà trừ ra cái gì không. Thì đó là một trong những cái mà khéo của những người luật sư viết ra những contract. Hay là những anh em contractor đã có những kinh nghiệm rồi thì đủ thứ. Ok, tôi cho ông cái thùng đồ, nhưng mà ngoài đó, cái thùng này nó lủng lỗ lung la, nhưng mà tôi quên nói không. Thí dụ đi, tại vì những cái exception là những cái lỗ lủng. Đó, mình cứ tưởng mình được cái thùng đồ, nhưng thật ra mình nhìn vô trống không có gì hết. Cái đó là cái guarantee của họ, mà guarantee chẳng có gì hết. Nên mình cũng nên đọc kỹ contract, đưa ra tòa chỉ dựa vô contract thôi, chứ không có nói miệng hứa qua hứa lại. Rất là khó mà mang ra tòa để mình thắng cái case đó. Ok, dạ vâng. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp để cho xin
thưa tôi không ạ?
Dạ vâng, mời ạ.
Dạ, cảm ơn và chào luật sư Tom.
Chào nè.
Chuyện này nó hơi tế nhị, cho tôi tạm giấu tên nên luật sư Tom.
Dạ vâng.
Nếu mà bây giờ chỗ sở làm của mình đó, mà một cái người A đó mà bị một cái người B sexual harass, tôi tạm dịch là quấy nhiễu tình dục đi, chẳng hạn như là nói những cái câu chốt mà sàm sỡ, hay là gọi trong office meeting mà có đụng chạm sờ mó mà mình cảm thấy mình không có comfortable, rồi mình lên trên HR resource office mình file một cái complaint, rồi họ cũng làm như là họ care, investigate, nhưng mà eventually là họ cũng cho nó chìm xuống đáy biển luôn. Tiếng Anh là tiếng Việt mình gọi là để cứ sâu lâu ngày nó sẽ thành bùn đó, nó xin lỗi. Họ tính là để lâu ngày mình quên đi. Rồi bây giờ tôi muốn hỏi luật sư Tom là theo luật á, nếu mà bây giờ mà tôi thấy cái người mà sexual harass á cũng vẫn còn làm chỗ đó, chẳng thấy họ có chuyện gì, không biết họ có discipline người kia không thì mình không biết, nhưng mà thấy là rõ ràng là họ vẫn còn đi làm việc, thì bây giờ để mà mình bảo vệ cái quyền lợi mà theo pháp lý của mình đó, khi mà mình muốn mướn một người luật sư thì cái deadline đó có hay là không, và mình có thể làm được gì không, để sợ mấy mốt để quá cái ngày deadline đó người kia họ nói thôi bây giờ tôi không nói gì hết mà Du cũng im lặng, coi như Du đồng ý với là cái outcome là không có chuyện gì xảy ra, thôi coi như hòa vô, để cho hỏi ý kiến luật sư Tom cho ý kiến mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong cái environment bây giờ, cái câu sexual harassment đó nó tế nhị hơn là hồi đó. Tức là hồi đó có nhiều người, người ta chỉ nói thôi không làm gì hết. Bây giờ đó rất nhiều người bị ảnh hưởng vậy đó, nên tòa và chính phủ để ý cái đó nhiều hơn. Ok. Bây giờ về tất cả những cái chuyện mà xích mích hay mình thấy mình khó chịu ở trong công ty, không phải cái gì cũng sẽ phải phạm luật, đúng không? Nhưng mà giờ Thông trở lại cái thí dụ mà anh nói đi. Ok. Lúc nào đó là mình cũng deal với nội bộ trong công ty là HR first, human resource. Sau khi đó, anh có quyền mướn luật sư ở ngoài để viết thư cho họ. Hay nếu mình nghĩ thôi tôi không biết chuyện này tới đâu, tôi không muốn bỏ tiền ra mướn luật sư, hoàn toàn thông cảm, mình có thể file với lại Equal Employment Equal Opportunity Employment Commission EEOC đó, và Labor Department, hai cái đó là cơ quan của chính phủ để bảo vệ cho người làm. Không chắc chắn họ nhận cái case của mình, tại họ nhận rất nhiều, họ nhận rất nhiều complaint, nhưng nếu họ nhận cái case của mình thì họ sẽ yêu cầu công ty, nhất là EEOC, Equal Employment Opportunity Commission, cơ quan đó sẽ điều tra và mời hai bên ngồi xuống nói chuyện. Cái đó là cái bước đầu tiên. Mình có, trong tiểu bang Texas, mình có tới 2 năm để thưa. Cái này gọi là một cái tort, là một cái gì mà người ta làm sai với mình. Thì sau khi họ điều tra xong, hai bên ngồi xuống nói chuyện, nếu mà họ không giải quyết được, tại vì họ sẽ ra một cái lệnh. Cái lệnh của họ không bắt buộc là bên kia phải làm gì hết. Nhưng mà cái lệnh là chúng tôi yêu cầu hai bên phải như vậy. Thí dụ bên kia phải trả tiền hay là về bên chỗ khác hay sau khi họ xử xong. Nếu mà mình không hài lòng thì mình yêu cầu là EEOC cho mình cái lá thư là có quyền thưa. Thì EEOC lúc đó họ sẽ viết một lá thư là chúng tôi đã cố gắng giải quyết chuyện này nhưng không giải quyết được. Ông có quyền thưa. Tại sao cái đó nó quan trọng? Tại vì nếu mình thưa ra tòa đó, tòa sao mình thưa ra Federal Court, tòa sẽ hỏi trước là tòa liên bang đó, tòa sẽ hỏi trước là có qua cơ quan EEOC để giải quyết chưa, và cho chúng tôi coi cái lá thư đó. Đó, thì mình mới tiến tới mình thưa cái phần đó. Đó. Thì nếu mình thắng, người ta có thể trả tất cả những tốn kém cho mình. Và có thể mình xin nghỉ, người ta cũng có thể đền cho mình một số tiền. Là mình không có thể tiếp tục làm đó được, tại cái environment, cái khu vực, cái chỗ làm này nó quá khó, nó quá gọi cái câu mà trong tòa nói đó là hostile. Hostile làm căng thẳng mà làm khó dễ cho một người làm dưới tay một người trên cấp của mình, mà người đó áp lực mình để làm những cái chuyện mà mình không muốn. Ok, chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 298-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.